37. Nội tạng và ngoại bì. Gần đây, chuyện đe dọa khủng bố của nhóm Hồi giáo cuồng tín IS là đề tài thời sự nóng bỏng của cả thế giới. Báo chí có nói đến việc tổ chức này tuyên bố sẽ lặp lại biến cố 11 tháng 9 dành cho Mỹ, đã làm cho chính phủ Mỹ phải lo sợ và tăng cường tối đa an ninh khắp nước. Nhưng nguồn tin tình báo của Mỹ lại cho hay, không phải đe dọa khủng bố chỉ đến từ nhóm khủng bố IS thôi, mà lại còn do những thành phần gọi là cảm tình viên của IS từ trong nước Mỹ sẽ tiếp tay thực hiện. Và điều này mới là trầm trọng. Đúng là tin động trời và càng làm cho chính phủ Mỹ gặp khó khăn trong việc kiểm soát ngăn chặn những đe dọa khủng bố sắp xảy ra trên đất nước của họ. Ai cũng biết nhóm phiến quân Hồi giáo quá khích IS có thể giết người một cách vô tội vạ, và những người bị giết chưa hẳn là kẻ thù thực sự của họ, mà cả những người không theo Hồi giáo cũng chẳng khác gì kẻ thù. Những hình ảnh hành quyết giết người dã man được công bố công khai đã làm cho cả thế giới phẫn nộ. Những hình ảnh đó nói lên không những sự tàn ác mà còn là mang di mọi rợ của nhóm người này. Thế nhưng lại có rất nhiều người trong xã hội văn minh ủng hộ mới là lạ. Có nhiều thanh niên thiếu nữ ở Anh và cả ở Mỹ đã tìm cách trốn khỏi đất nước của họ, qua tận Trung Đông để gia nhập vào tổ chức IS, đã làm cho không ít người ngạc nhiên. Có thể vì nhiều lý do, bất mãn với xã hội, không thành công trong công việc, hoặc có thể bị áp bức thiệt thòi trong cuộc sống. Nhưng một khi đã quyết định gia nhập một tổ chức giết người như IS, thì xem ra những lý do đó đều sai lầm, bởi những con người vô minh này không nhận ra là mình đang tiếp tay cho tội ác. Bây giờ sự đe dọa dân chúng Mỹ lại đến từ chính những người trong đất nước của họ, thì quả thật là hết nói. Mỹ là một cường quốc văn minh và công dân Mỹ luôn luôn tự hào vì đất nước của họ. Tuy thế, dù là một quốc gia dân chủ, thì bên trong guồng máy chính trị cũng không thể nào không có những thủ đoạn, những hành động bí mật phải che giấu. Nhưng nói cho cùng thì dù có, những chuyện đó phần lớn đều cũng vì mục đích lợi ích quốc gia, không như những nạn tham nhũng hối lộ chỉ làm hại đất nước, lũng đoạn kinh tế. Nếu những chuyện bí mật đó bị phanh phui thì cũng sẽ gây khó khăn cho chính phủ không ít. Vậy mà trước đây có anh chàng Snowden, cựu nhân viên của cơ quan tình báo tuyệt mật NSA của Mỹ, có lẽ vì muốn nổi tiếng nên sau khi rời bỏ nhiệm vụ đã lên tiếng tố cáo chính phủ về những chuyện mà chắc chắn lúc được gia nhập, huấn luyện để trở thành một nhân viên NSA thì anh ta đã phải tuyên thệ giữ bí mật về công tác tình báo của mình. Nếu anh ta có đủ tài trí để trở thành một nhân viên xuất sắc của NSA thì anh cũng phải hiểu lý do tại sao phải tuyên thệ. Và anh cũng phải biết những công việc anh đảm nhiệm không phải là một công việc bình thường nằm trong bóng tối của chính phủ Mỹ. Vậy mà anh đã lên tiếng tố cáo chính phủ Mỹ. Anh đã được nhiều đối thủ chính trị của Mỹ trên thế giới che chở khi bị truy đuổi bởi lực lượng tình báo của Mỹ. Làm sao anh lại không biết sở dĩ người ta che chở, giúp đỡ cho anh tạm trú cũng chỉ vì muốn lợi dụng anh để khai thác tin tức với mục đích chống chính phủ của anh mà thôi. Đối với thế giới, anh chỉ là một con cờ, và đối với Mỹ, anh là một kẻ phản quốc không hơn không kém. Mới đây, một nhà báo Mỹ cũng lên tiếng tố cáo những điều xảy ra bên trong câu chuyện lực lượng CIA hành xử Bin Laden ở Pakistan. Bin Laden không những là một tội phạm quốc tế, mà còn là một kẻ thù của Mỹ, đã làm cho dân chúng Mỹ điêu đứng và căm phẫn sau cái chết của hàng ngàn người vụ 11 tháng 9. Dù có ghét chính phủ đi chăng nữa, thì chuyện giết Bin Laden cũng đã làm hả dạ dân chúng. Kế hoạch tổ chức giết Bin Laden dĩ nhiên phải là một kế hoạch bí mật không được công bố, ngoài chuyện Bin Laden đã chết. Vậy mà anh nhà báo này cũng lên tiếng tố cáo tổ chức CIA và cả Tổng thống Obama đã nói những điều không thực trong chuyện xảy ra ở Pakistan. Anh làm báo, nên có lẽ anh cũng muốn nhắm vào giải Pulitzer để được nổi tiếng, và anh ta đã tố cáo chính phủ. Nếu chính phủ làm điều gì hại cho dân thì anh ta nên tố cáo. Nhưng việc giết một kẻ thù của Mỹ có diễn ra như thế nào thì thực ra anh đâu cần phải phanh phui ra làm gì. Anh nhà báo này chẳng khác gì anh chàng Snowden kia mà thôi. Chỉ vì muốn nổi tiếng với một thứ mặc cảm sai lầm nào đó mà đã làm những công việc không đúng. Những người gây khó khăn cho chính phủ Mỹ đó lại là người Mỹ, chẳng khác gì những căn bệnh nội tạng trong người, khó mà lường được. Ở Mỹ thường xảy ra những vụ bạo loạn do nạn kỳ thị chủng tộc gây ra. Nước Mỹ từ lúc lập quốc hơn 200 năm nay đã có dân da đen. Dân da đen nguyên là nô lệ được đem từ Phi Châu qua, nhưng cuối cùng cũng đã được giải phóng và bình đẳng với dân da trắng theo hiến pháp. Dĩ nhiên là tinh thần kỳ thị không thể nào một sớm một chiều mà hết được, cũng như cái mặc cảm của dân da đen cũng không thể nào không còn. Tuy nhiên, trải qua một quá trình từ thời lập quốc cho đến bây giờ, chính phủ đã luôn luôn cố gắng đưa người da đen lên ngang hàng với người da trắng, vì dù sao, họ cũng là công dân Mỹ. Chuyện da trắng da đen luôn luôn làm khó cho chính quyền Mỹ, nhưng nếu họ biết nghĩ sâu xa hơn, không có những mặc cảm sai lầm, thì họ sẽ được sống giữa người da trắng một cách bình thường. Bằng chứng là hiện tại Tổng thống Mỹ cũng là người da đen, và có rất nhiều người da đen giữ những chức vụ cao cấp, quan trọng trong chính quyền, được mọi người trọng vọng. Ngoài ra, còn có những tỷ phú, những tài tử da đen nổi tiếng nhờ tài năng của họ mà thành công, không bao giờ bị ảnh hưởng của quan niệm phân biệt da màu cả. Lẽ ra khi xảy ra chuyện một anh cảnh sát da trắng bắn chết một anh da đen, thì họ cứ nghĩ rằng đấy là một anh cảnh sát Mỹ bắn chết một người Mỹ. Có phải yên chuyện không? Nghe nói ở Phi Châu là đất nước của dân da đen, có nơi người ta cấm cửa dân da trắng. Tại sao người da đen phải có cái mặc cảm về nạn kỳ thị màu da? Đó cũng là một loại bệnh nội thương có thể làm suy yếu Mỹ. Có những người chọn làm những chuyện không thể nào giải thích được về mặt tâm lý, như những cảm tình viên của nhóm Hồi giáo quá khích IS, gia nhập tổ chức chỉ để giết người một cách vô cớ, mà còn gián tiếp làm hại đất nước mình. Người Hồi giáo không có kẻ thù, vì kẻ thù của họ chính là những người không theo họ, không tin vào những gì họ tin, và tội ác của họ quá rõ ràng. Tội ác của phát xít thời Đức Quốc xã đã rành rành là thế, mà đến nay vẫn còn có người tôn thờ biểu tượng chữ vạn một cách kính cẩn. Điều này cũng không thể nào giải thích được. Vậy thì phải nói, nhân chi sơ vốn tính bổn thiện. Nhưng chỉ vì lớn lên trong một môi trường đầy rẫy tội ác thì cũng không thể nào giữ được bản chất vốn thiện của mình. Một mối đe dọa an ninh quốc gia hay cả thế giới không phải chỉ đến từ một tổ chức bên ngoài mà lại do những nội ứng bên trong của những nơi bị đe dọa mới là trầm trọng. Trước đây, nếu không có những người trong nước vô tình giúp cơ hội cho những tên phi công sát nhân trong vụ 11 tháng 9, thì nước Mỹ đâu đến nỗi bị một cuộc khủng bố tàn hại như thế. Mới biết bệnh trong nội tạng mới gây chết người vì không dễ dàng bị phát giác ra như bệnh ngoài da. Chính người trong nước phản bội thì làm sao mà có thể chống đỡ được. Tất cả những mối đe dọa nói chung, nếu đến từ bên ngoài thì vẫn dễ ngăn chặn hơn là những lực lượng bên trong. Giết người, cướp của dù sao cũng là những tệ nạn xã hội dễ ngăn chặn. Nhưng nếu là người nhà ăn trộm của nhau, hay bạn bè thân thiết làm ăn với nhau lâu năm lật lọng phản bội nhau mới là chuyện khó xử. Chẳng khác gì nạn tham nhũng hối lộ, lúc nào cũng làm cho chính quyền khó khăn đối phó. Vì nó dây mơ rễ má như một loại ung thư trong nội tạng, được che đậy bởi nhiều đồng lõa, nên việc trị liệu không dễ dàng như những căn bệnh ngoài da được. 38. Chuyện không giải thích được. Tôi có một người bạn trẻ, anh ấy rất có năng khiếu nghệ thuật, nhất là về hội họa và điêu khắc, nên thường vẽ tranh hoặc tạc tượng chân dung làm quà cho những bạn bè thân thiết. Tuy không phải là một Phật tử thuần thành, nhưng có một hôm anh nảy ra ý tạc một pho tượng Đức Quán Thế Âm. Anh kể lại với tôi chuyện làm tượng Ngài Quán Thế Âm của anh với những thắc mắc có phần e dè sợ hãi. Số là ở công ty của anh làm chủ, có nhiều thì giờ rỗi, nên anh đưa đồ nghề xuống kho và bắt đầu chuyện tạc tượng. Chừng tuần lễ sau thì pho tượng bằng đất sét thành hình. Anh chở pho tượng về nhà, định hoàn tất những chi tiết cuối cùng, rồi sẽ đưa lên một công ty chuyên đúc đồng. Hôm đó, anh đậu xe ngoài cổng và đích thân bế pho tượng lên. Nhưng chưa kịp đưa vào nhà, thì anh trượt chân trên bậc cấp, ngã xuống và pho tượng vỡ tan từng mảnh. Anh tiếc công làm pho tượng, nhưng chỉ nghĩ là mình sơ ý, không cẩn thận mà thôi. Mấy hôm sau, anh lại khởi công làm pho tượng khác. Lần này cẩn thận hơn nên sau khi hoàn chỉnh, thay vì đưa về nhà, thì anh cho nhân viên đưa thẳng pho tượng đến công ty chuyên đúc đồng sau khi đã liên lạc với họ. Một lần nữa, khi vừa đưa pho tượng ra khỏi xe hơi, thì một chiếc xe gắn máy ở đâu bất ngờ lao vào, khiến anh nhân viên hốt hoảng làm rơi pho tượng xuống đất vỡ tan tành. Lần này thì không phải là tiết công, mà anh đâm ra hoảng sợ. Anh nhớ lại một người bạn đã nói với anh việc thực hiện những công trình tôn giáo không phải đơn giản, muốn làm là làm. Ngay cả chuyện đúc chuông, người ta còn phải lựa ngày lành tháng tốt, làm lễ cầu nguyện trước khi đổ đồng. Những người chuyên nghề đúc chuông kể lại, có khi tất cả mọi điều kiện kỹ thuật đều tốt, nhưng khi đúc ra, chuông không có được âm thanh như ý. Người ta cho rằng chỉ vì người đúc chuông không đủ thành tâm. Chuyện thật vô lý, nhưng đến giờ thì anh lại thấy không thật là vô lý hẳn. Và anh không biết phải làm gì trước khi bắt tay vào làm pho tượng lần thứ ba. Có thể là anh không dám làm bức tượng thứ ba nữa. Nhưng từ đó, anh bắt đầu có những suy nghĩ về những điều trước đây anh không những chẳng bao giờ quan tâm mà lại còn coi thường nữa. Chuyện anh bạn kể thật làm tôi băn khoăn không ít. Bởi vì chính tôi là một Phật tử, và tôi nghĩ cũng làm một pho tượng thì cần gì phải lắm chuyện, trừ phi người ta làm tượng với một ý đồ xấu, định sẽ dùng pho tượng làm một điều gì đó không tốt thì e có thể may ra. Hay anh bạn tôi là một người thanh niên bay bướm, và anh thấy hình tượng Quán Thế Âm như một người đàn bà đẹp, nên chỉ muốn tạc tượng để trang trí mà thôi. Tôi thực không hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi anh điều đó. Trên đời này, có nhiều điều không giải thích được, nhưng nó đã xảy ra một cách hiển nhiên. Nói chuyện đúc đại hồng chung, tôi biết một người chuyên công việc đó. Ông ta có một xưởng đúc trong một địa phương ở Huế, mà phần lớn là những người chuyên nghề đúc chuông. Có một lần được tham dự một buổi lễ đổ đồng, tôi mới biết thêm nhiều điều về nghề này. Đúc một đại hồng chung, quan trọng nhất là lễ đổ đồng. Người ta phải coi ngày, không hẳn là ngày lành tháng tốt, mà hôm đó phải là ngày không có mưa thôi, chứ đừng nói chuyện giông bão. Trong lúc đổ đồng, người ta luôn luôn sợ những tiếng động gây ra bất ngờ như tiếng máy bay hay xe tải chạy qua gần đâu đó. Nghe không có vẻ logic chút nào, nhưng hầu như tất cả những người làm nghề này đều nói như thế. Có một chuyện rất thường xảy ra là những Phật tử đến tham dự lễ đổ đồng, nhất là các bà, thường rút nhẫn vàng hay những trang sức bằng vàng cung kính vứt vào lò, xem như một sự cúng dường tam bảo. Họ không hay rằng vàng có tỷ trọng nặng hơn hợp kim đồng và thiết để đúc chuông, nên sau khi bị nung chảy, vàng sẽ lắng xuống phần dưới cùng. Và sau khi chuông được đúc xong, những người thợ đúc chuông sẽ cạo những phần râu ria phía dưới để chuông được trơn láng. Phần mép rìa đó thường là số vàng của các Phật tử cúng dường sẽ vào tay những người đúc chuông mà họ không bao giờ biết, vì những người thợ không bao giờ tiết lộ điều bí mật đó. Đấy cũng có thể là một cách giải đáp cho câu hỏi tại sao có những người làm nghề đúc chuông, nói một cách khác, đó là một nghề phụng sự Phật giáo, mà có khi gia đình lại thường gặp những chuyện không may mắn bình thường như những người khác. Người ta cho rằng vì họ đã thiếu thành tâm trong việc đúc chuông, dù đó là một nghề nghiệp, một công việc để kiếm sống. Tôi có một người bạn muốn cúng dường một pho tượng Quán Thế Âm cho một ngôi chùa mới xây ở vùng ngoại ô Sài Gòn. Anh chịu khó ra tận Đà Nẵng mấy lần để chọn. Cuối cùng, anh đã vừa ý với một pho tượng bằng đá cẩm thạch, cao gần 5 mét để đặt ngoài trời, phía trước sân chùa. Nhưng chừng tuần lễ sau, lúc ra nhận tượng, thì tượng đã được bán cho một người khác ở Huế, có thể vì người ta trả giá cao hơn. Anh vô cùng thất vọng, nên đã hỏi địa chỉ và theo ra tận Huế để xem pho tượng đặt ở chùa nào. Nhưng lúc đến nơi mới hay là người mua không thể nào đem pho tượng vào chùa, vì tượng cao hơn trần nhà chỉ vài phân. Họ đang khó xử không biết phải làm thế nào thì đúng lúc đó, anh bạn tôi đã ngỏ ý muốn mua lại pho tượng, giải quyết được những rắc rối cho họ. Cuối cùng là anh bạn tôi đã phải mất thêm một khoản tiền để đưa tượng từ Huế vào Sài Gòn thay vì từ Đà Nẵng. Nhưng anh bạn tôi lại rất thỏa mãn và cứ nghĩ chỉ vì lòng thành của anh mà cuối cùng đã lấy lại được pho tượng, và anh càng thấy sự cúng dường của anh càng có ý nghĩa hơn. Nghe nói vai chính trong những phim về Phật giáo bên Trung Quốc hoặc ngay cả ở Việt Nam cũng đều được đạo diễn lựa chọn rất kỹ để diễn những vai như Phật Tổ hoặc Bồ Tát Quán Thế Âm hay Đường Tam Tạng. Ngay cả những vai như Bao Công cũng thế. Diễn viên thường phải ăn chay và thiền hành ngay cả trước khi nhập vai một thời gian. Điều này thì không phải dị đoan mà lại rất hợp lý, vì trước hết, một người có thể chịu khó ăn chay, thiền hành để nhập vai, thì họ đã có một phần nào thích ứng với vai diễn. Và sau đó, việc ăn chay và thiền hành sẽ giúp họ có một sắc diện thoát tục hơn khi diễn. Ở Huế có điện Hòn Chén có tiếng là Linh Thiên. Người ta đến để cầu xin Thánh Mẫu ban phước hay thỉnh giáo một điều gì đó. Không chỉ là những người đến điện với mục đích cầu Thánh Mẫu, mà còn có rất nhiều du khách đến chỉ để tham quan. Nhưng vì không tin vào chuyện linh thiêng của điện, nên họ có thể bừa bãi, thiếu tôn kính trong lúc đi đứng trong điện, và thường có những tai nạn bất ngờ xảy đến cho những người đó một cách rất lạ lùng. Có thể chỉ là những trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đối với những người thành kính thì họ cho đó là hậu quả của việc xúc phạm thần thánh. Người ta thường cho rằng bất cứ một danh từ nào đã có thì đều phải có hình thể được chỉ định. Những gì là ma, quỷ, thánh thần đã có tên thì đều hiện hữu. Sở dĩ chúng ta không thấy vì họ không ở trong thế giới của chúng ta. Những nhà khoa học còn cho rằng chúng ta đang sống trong không gian ba chiều và những gì là ma, quỷ, thần thánh lại thuộc về chiều thứ tư, nên chúng ta không thể thấy bằng mắt thường mà thôi. Có người cũng thường cho rằng Phật ở trong tâm, không cần bàn thờ, không cần hình tượng, thì chúng ta cũng có thể tu tập được. Đúng nhưng cũng không đúng chút nào. Chùa chiền là nơi trang nghiêm yên tĩnh, dễ dàng cho việc tu tập hơn là giữa những chốn xô bồ tục lụy. Trong nhà có bàn thờ Phật cũng là một cách nhắc nhở cho mọi người luôn luôn nhớ mình là người Phật tử. Và ngay khi có khách đến, vẻ trang nghiêm của bàn thờ cũng làm cho họ nghiêm chỉnh hơn. Bàn thờ Phật trong nhà chẳng khác gì sự có mặt của cha mẹ luôn luôn bên cạnh con trẻ, để chúng e dè phần nào về chuyện tự do nô đùa trong nhà. Tóm lại, hình thức về thần linh cũng là một điều quan trọng không thể nào xem thường được. Nhiều người không tin chuyện mồ mả, nhưng có những câu chuyện xảy ra chung quanh mồ mả không thể nào giải thích được. Tôi có một ông anh bà con ở trong Nam, có ông anh cả ở ngoài Bắc. Thân phụ mất vài năm trước, được chôn cất ở miền Trung do ông em út trông coi. Có một hôm, người cháu đích tôn ở ngoài Bắc gọi vào cho ông chú út, nói rằng vừa chiêm bao, thấy ông nội về bảo là chỗ của ông bị nóng lắm. Ông em út nghe vậy lên thăm mộ. Mới hay người ta vừa đào một cái hầm ngay sau lưng bia của thân phụ để đốt vàng mã. Đúng là những chuyện không thể nào tin được, nhưng nó đã xảy ra và không thể nào giải thích được. Nhiều người lên thăm mộ thân nhân thường hay thắp nhang cho những ngôi mộ xung quanh. Hỏi ra, họ trả lời chẳng khác gì mình hỏi thăm xã giao hàng xóm quanh nhà cho mọi chuyện vui vẻ. Nghe cũng phải, nhiều chuyện trong thế giới tâm linh kể ra nghe hết sức vô lý và đôi khi còn tức cười nữa. Nhưng nhiều chuyện đã xảy ra như thế và nhiều người vẫn làm như thế. Phật dạy, ba cõi đều là tâm. Tâm là tâm con người. Tâm vọng động thì sinh ra cảnh khổ đau. Tâm thanh tịnh thì sinh cảnh an bình. Cảnh là giả, nhưng tác động đến tâm người là thật. Ta tạo ra nghiệp, suy nghĩ, tin tưởng thế nào thì gặp cảnh tương tự như thế. Cho nên, chúng ta có thể không hoàn toàn tin vào thần thánh hay những gì người ta gọi là những hiện tượng tâm linh, không ở trong thế giới của chúng ta, nhưng không nên coi thường, phỉ báng. Trái lại, nên tôn trọng thì vẫn tốt hơn. 39. Chết có phải là hết chuyện không? Ông Tú năm đó đã ngoài 60, ly dị vợ từ 20 năm nay và ở với người con gái duy nhất. Lúc này cũng xấp xỉ 30, chưa lập gia đình. Hồi đó cũng vì đời sống khó khăn mà vợ ông phải bỏ hai cha con ông, và cũng vì thế mà ông không có lý do gì để nghĩ đến chuyện tục huyền, vì ông cũng biết là con gái ông lúc nào cũng cần một bà mẹ. Hai cha con đều đi làm việc, cha làm bảo vệ trong một công ty gần nhà, con gái là nhân viên bán hàng trong một siêu thị, nhưng chỉ với số lương đủ sống với một căn nhà thuê và cơm ngày hai bữa. Nhờ trời cho ông Tú không hề bệnh tật và không bao giờ nghĩ đến chuyện bệnh tật chứ đừng nói chuyện chết. Cô con gái còn trẻ, tuy cũng có chút đỉnh nhan sắc, nhưng không đua đòi, không ham chơi chân diện, sống một cách vô tư, bình dị. Cô không có bạn bè, hằng ngày đi làm về, lo cơm cho cha và làm việc nhà. Ông Tú rất ham bạn bè, nên có dư được đồng nào thì chỉ hút thuốc uống bia chuyện gẫu với mấy người bạn đồng nghiệp ở quán cóc gần nhà sau giờ làm việc cho qua ngày. Bỗng nhiên có một hôm thức dậy, ông Tú mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng, mắt hoa thấy một thành hai. Cô con gái đưa ông đi khám bệnh, mới hay ông bị ung thư phổi và có thể đang bị di căn qua một bộ phận khác của cơ thể. Bác sĩ cho biết thời gian có thể chỉ còn chừng vài tháng, may lắm thì kéo dài ra gấp đôi. Gần như không còn có thể chữa trị được nữa, và nếu phải nằm bệnh viện thì chắc chắn là hai cha con không thể nào có khả năng. Chuyện đúng là trên trời giáng xuống, vì gần cả 10 năm nay không bao giờ ông Tú cảm thấy có vấn đề về sức khỏe. Bây giờ bệnh ập đến, ông cũng đành phải nghỉ việc. Hai cha con ngồi nhìn nhau. Cô con gái buồn bã vì nghĩ mình sắp mất đi một người thân yêu. Ông Tú thì sau cơn buồn bã tuyệt vọng, ông đành nghĩ một cách đơn giản. Chết là hết, không còn gì phải thắc mắc. Con bé sẽ buồn một thời gian, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Và ông tiếp tục cuộc đời còn lại, vô tư và có phần vội vã đôi chút vì nghĩ không còn bao nhiêu thời gian. Hơn vài tháng sau thì ông Tú cũng chẳng cảm thấy gì ngoài chuyện người có yếu đi, và ông nghĩ có lẽ cũng đã sắp đến ngày. Ông bàn với con gái là khi ông chết thì làm những gì gọi là đơn giản nhất có thể để đỡ tốn kém, mặc dù cả hai cha con đều chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu tiền. Nhẹ nhất là thiêu và rải cốt ra sông, vì không có thể có tiền chôn cất được. Rải tro ra sông là một biện pháp, vì lên gửi trên chùa, bất cứ chùa nào cũng phải tốn tiền. Con gái ông liên lạc với một nhà đòn để tính toán trước chuyện hậu sự cho cha. Người ta cho biết sẽ lo từ đầu tới cuối. Ngay khi ông Tú chết, họ sẽ có mặt để khâm liệm, đưa lên chùa một hôm trước khi đem thiêu, vì không thể để ông nằm ở nhà thuê được. Chuyện hết sức đơn giản. Nhưng khi nhà đòn cho cô con gái một cái giá, thì cô thấy vấn đề không đơn giản chút nào, vì cha con cô không thể đủ tiền để trả chi phí cho một cái đám dù là thấp nhất. Thế nghĩa là cha cô chưa sẵn sàng để mà chết. Trước mắt là phải tính chuyện mượn tiền đâu đó để trang trải, sau đó sẽ nhờ vào khoản tiền bà con phúng điếu để trả nợ. Có điều là hai cha con cũng không lắm bạn bè giao du, và nếu có thì cũng chỉ là những người bạn nghèo. Số tiền phúng điếu nếu có thì có lẽ cũng sẽ chẳng có bao nhiêu. Cô con gái nghĩ mãi cũng chưa có cách nào giải quyết vấn đề. Phần ông Tú thì biết chắc chắn thế nào cũng chết, nên ông vẫn vô tư vui chơi với bạn bè. Cuối cùng thì cô con gái nghĩ ra được một cách, là cô sẽ hiến xác của cha cô cho trường đại học y khoa, khoa ung thư, để người ta nghiên cứu giảng dạy cho sinh viên. Thế là nhất cử lưỡng tiện. Cô liên hệ với bệnh viện của trường y và được biết mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Ngay cả chi phí để đưa xác ông Tú từ nhà đến trường đại học, người ta cũng sẽ trang trải hết. Thế là yên chí lớn. Ông Tú vẫn vui chơi với bạn bè đợi chờ giờ ra đi, và cô con gái thì lại khỏi phải bận tâm gì chuyện ông Tú qua đời cả. Đến đầu tháng thứ tư kể từ khi ông Tú biết mình nhuốm bệnh, ông vẫn chưa chết, chỉ thấy sức khỏe càng tệ, người sút hẳn, không thể hàng ngày ra quán nhậu nhẹt với bạn bè nữa, phải nằm một chỗ trong căn nhà trọ. Nhưng vẫn không có triệu chứng gì là ông sắp phải ra đi. Ông còn có thể tự lo việc vệ sinh cá nhân. Cô con gái hàng ngày đi làm về còn phải lo cho ông Tú ăn uống. Tuy chẳng ăn bao nhiêu, nhưng đằng nào cũng phải có một bữa ăn cho đàng hoàng, nên cô cũng khá tất bật, khó khăn. Bây giờ thì lại nảy sinh vấn đề khác. Ông Tú còn nằm một chỗ bao lâu thì cô con gái còn phải mệt nhọc bấy lâu. Ông Tú nằm bệnh như thế đến hơn tháng sau thì chỉ còn da bọc xương, không đứng dậy được nữa. Chuyện săn sóc cho cha, dù sao cũng là một người đàn ông, vẫn có phần bất tiện cho cô. Thật là một vấn đề nan giải. Cô chưa biết phải tính thế nào, thì may thay, cậu Hòa, con bà Tư hàng xóm, bỗng nhiên qua nhà hỏi thăm và tình nguyện giúp đỡ cô săn sóc cho ông Tú. Cậu Hòa như một vị cứu tinh trên trời sa xuống đúng lúc để cứu vớt cô. Từ lúc thuê căn nhà này, hơn 2 năm nay, thì cô đã biết hai mẹ con bà Tư hàng xóm. Bà Tư chừng hơn 50, còn mạnh khỏe. Có điều vì chân trái có tật, đi đứng khó khăn nên ở nhà, cũng chẳng buôn bán gì. Cậu Hòa làm bảo vệ ở một cơ quan nào đó. Lương 3 đồng 3 cọc đủ nuôi mẹ, nên cô con gái ông Tú thỉnh thoảng mới gặp lúc đi làm về và chỉ chào hỏi qua loa. Vả lại cô cũng thấy cậu Hòa chẳng cân xứng với cô cho lắm, nên cũng không thân thiết làm gì. Nhưng bây giờ đang lúc quá khó khăn mà cậu Hòa bỗng nhiên xuất hiện, thì quả thật là một vị cứu tinh của cô. Thực ra cũng vì hôm qua đi làm về, gặp cậu Hòa ngồi trước nhà hỏi thăm ông Tú, cô cũng than vãn, buồn phiền với những khó khăn của mình, nên hôm nay cậu mới qua giúp đỡ. Con gái ông Tú như bắt được vàng, và qua một thời gian ngắn sau, qua sự tận tình của cậu Hòa thì cô đã nhìn cậu bằng đôi mắt khác, biết ơn và thân thiện. Mà đâu phải chỉ mấy ngày, ông Tú nằm liệt giường như thế tính ra cũng đã gần cả tháng nay từ ngày có cậu Hòa săn sóc. Ngày nào cậu Hòa cũng qua tắm rửa cho ông. Cô con gái đi làm về thì lo việc nấu cháo và đút cho cha. Nhiều lúc nghe ông thều thào, sao không cho đi cho rảnh nợ mà còn bắt nằm hoài thế này. Cô con gái cũng mũi lòng, và thực trong tâm cô cũng muốn như thế, vì nằm mãi như thế này thì không những ông Tú khổ, cô cũng khổ, mà cả cậu Hòa cũng không phải thú vị với cái công việc tắm rửa cho ông hàng xóm. Nhưng ngay cả bây giờ, ông Tú chết đi cũng còn là vấn đề, vì với cái thân thể chỉ còn da bọc xương như thế, chắc gì Trường Y đã chấp nhận đem đi. Và cái chuyện đem ông đi thiêu cũng không đủ khả năng mới là phiền. Không giây phút nào là cô không nghĩ đến chuyện nan giải sau khi ông Tú qua đời. Và cái ám ảnh này đã làm cho cô quên mất chuyện buồn bã đau khổ, sẽ mất đi người thân thiết duy nhất trên đời của cô, mà chỉ nghĩ đến chuyện cô phải làm thế nào để thoát khỏi cái khó khăn này. Không có tiền còn có thể sống lây lất bữa cơm bữa cháo qua ngày. Nhưng không có tiền mà phải chết thì lại không giải quyết được vấn đề mới là chuyện buồn cười. Cô còn nghĩ sau này, khi không còn ông Tú, thì cái chuyện chết của cô mới chẳng còn phải bận tâm chút nào. Vì lúc cô nằm xuống, đâu cần biết ai sẽ lo chuyện hậu sự của cô. Ngày nào ông Tú còn nằm đó, thì ngày đó cô con gái còn trằn trọc bối rối âu lo, chẳng biết làm thế nào để giải quyết vấn đề. Cậu Hòa thì chỉ là anh hàng xóm tốt bụng. Nhưng lỡ hôm nào bận công việc không qua giúp cô được, thì cô cũng đành chịu thôi chứ biết trách ai bây giờ. Cho đến một hôm cám cảnh thân phận. Vừa thương cha già, vừa không biết tính toán thế nào, quá xót xa thân phận mình. Nghe cậu Hòa an ủi vài câu, cô đã ngã vào lòng cậu Hòa như một phản ứng tự nhiên và khóc nức nở. Ban đầu thì cậu cũng ngỡ ngàng, vì từ trước đến giờ, chẳng lúc nào thấy cô hàng xóm xinh đẹp tỏ ra có tình cảm đậm đà gì với cậu. Nhưng những giọt nước mắt của cô làm cậu cũng xót xa và phản ứng tự nhiên, cậu cũng vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Nước mắt tràn ra đã làm cho nỗi khổ của cô vơi đi phần nào, và cái cảm giác lần đầu tiên nằm trong lòng một chàng trai làm cho cô cảm thấy ấm áp dễ chịu, không còn đơn độc như trước. Nhất là từ khi cậu Hòa tình nguyện qua giúp đỡ cô, thì thỉnh thoảng bà Tư cũng ghé qua hỏi thăm vài câu, nên cô con gái ông Tú cũng có được cái cảm giác không còn vắng lạnh như trước, cũng được an ủi phần nào. Từ đó, cô mới có được cái cảm giác đang sống trong một gia đình, khác hẳn cái gia đình trước đây của hai cha con cô. Và tuy chưa có một biểu hiện nào về chuyện gắn bó với cậu Hòa hàng xóm, sau cái lần cô gục đầu vào lòng cậu Hòa, được cậu ôm chặt vào hai vòng tay, cô cũng cảm thấy được yên lòng, không còn lo lắng bận tâm nhiều về những gì phải giải quyết nếu ông Tú qua đời. Dù không biết là sẽ chôn, sẽ thiêu, hay có thể hiến xác cho viện y học được hay không, cô cũng không còn âu lo thắc mắc như mấy hôm trước, dù gia đình cậu Hòa chưa một lời hứa hẹn nào giúp đỡ cô chuyện hậu sự của ông Tú cả. Kể từ khi được cậu Hòa ôm vào lòng và tuôn rất nhiều nước mắt, con gái ông Tú bỗng nhiên thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm. Đêm nào cô cũng an giấc và không hề thắc mắc làm sao để giải quyết chuyện sau khi ông Tú chết nữa. Thiên hạ thường nói chết là hết chuyện, đôi lúc chán đời còn thốt lên, chết đi cho rảnh nợ. Đúng, chết là hết, chết là rảnh nợ. Nhưng có khi chờ chết mà không chết liền, phải nằm một chỗ làm phiền người khác như trường hợp của ông Tú vừa kể trên. Thế rồi tưởng chết là hết chuyện, nhưng có phải đơn giản như thế đâu. Còn phải nhiều chuyện lo lắng tốn kém cho người sống, như con gái ông Tú. Bây giờ thì con gái ông nhờ cậu Hòa mà không còn quan tâm đến những chuyện chưa giải quyết được, cũng chỉ là chuyện nhất thời thôi. Chứ mai đây ông Tú nằm xuống, cô cũng chưa biết phải làm thế nào cho mọi chuyện được giải quyết. Dù sao, có cậu Hòa, cô cũng được an tâm phần nào và không cần phải lo lắng như mấy tháng trước. Mặc kệ chuyện gì sẽ tới, đến đâu hay đến đó vậy, miễn thấy nhẹ người một chút là được rồi. Nói chết đi cho rảnh nợ, chỉ là nói để mà nói. Thực ra ngược lại, sống thì đúng là thế nào cũng được. Tận cùng của sự nghèo đói là đi ăn xin. Giàu quá chết cũng không sao ngoài chuyện tiếc của. Nhưng nghèo quá như ông Tú, chết đúng là vấn đề. Ông Tú cứ nghĩ là chết là hết, chết là rảnh nợ. Nhưng cô con gái thì đâu có nghĩ như vậy được. Chết là chuyện của người sống. Lúc còn âu lo cha chết không có tiền làm đám, chôn cất, cô con gái có nghĩ đến chuyện chỉ có lúc cô chết đi thì mới đúng là rảnh nợ. Nhưng cô đâu có nghĩ ra chuyện sau khi ông Tú qua đời. Biết đâu cô và cậu Hòa nên duyên chồng vợ. Có con thì con cái phải lo. Không có con cái thì chính cậu Hòa phải lo hậu sự cho cô. Chứ đâu phải là hết chuyện. Chuyện đời cứ thế mà tiếp diễn mãi không ngừng.